Chuyện số 4: Tự lực cánh sinh. Trong đường đời, tự lực cánh sinh, nhiều khi tôi phải làm những công việc không liên quan trực tiếp đến chuyên môn, nhưng tôi không ngần ngại. Những công việc đó đôi lúc không hao sức, tốn ít thời gian, nhưng có thể đem đến lợi tức cao. Và cũng nhờ trời cho tôi nhiều khả năng để có thể làm tốt nhiều nghề, từ diễn viên, thông dịch phim, lồng tiếng phim, đờn trong hiệu ăn. Nhưng tôi chỉ xem những công việc ấy là phương tiện để tôi thực hiện mục đích quan trọng nhất của cả đời tôi, đó là gìn giữ và giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam đến bạn bè thế giới. Ở bất cứ công việc làm thêm nào, tôi cũng tìm hiểu rõ luật bảo vệ người lao động để không bị bóc lột. Khi qua Pháp, tôi phải làm nhiều việc khác nhau để sinh sống. Ngoài công việc chánh là cộng tác viên cho báo Thần Chung và Việt Báo tại Sài Gòn, và theo học trường khoa học chính trị Paris, mấy lúc báo bên nhà bị đóng cửa, tôi đi đờn cho các hiệu ăn Việt Nam trong những đêm cuối tuần, làm thông dịch viên cho tòa án và lồng tiếng phim. Trong khoảng 1949 đến 1950, tôi đi đờn tranh đờn cò 15 phút cho hiệu ăn Bồng Lai vào chiều thứ Bảy và Chủ Nhật. Thù lao mỗi lần là 3.000 franc cũ, tức là 30 franc mới, và được bồi dưỡng thêm một bữa ăn ngon. Tôi còn có thể nhận được tiền tặng thưởng của khách khi họ hỏi tôi về những nhạc khí dân tộc. Tiền đó thường nhiều hơn hẳn tiền thù lao. Đi đờn ở quán ăn thì không thể không tránh khỏi cảnh mình đờn thì cứ đờn, mà khách ăn thì cứ ăn, mà không mấy ai chú ý thưởng thức tiếng đờn của mình. Khi tôi đờn, không khí ồn ào hay khán giả ăn thì tôi không đờn được. Vì vậy, khi bước ra sân khấu, tôi chào khán giả và lịch sự nói bằng tiếng Pháp: Mesdames et messieurs, je sais que vous venez ici c'est pour bien manger et vous distraire. Mais le patron a voulu que je présente quelques instruments de musique comme le tan et le kor pour permettre à votre moment de détente d'avoir un peu plus de saveur. Vous n'avez pas peut-être vu ces instruments, et la sonorité de ces instruments est très faible, et je voudrais vous présenter aussi quelques explications pour vous permettre de mieux comprendre la beauté dans la forme et dans le fond de ces instruments. Et c'est pourquoi, si vous avez une amitié pour le peuple vietnamien et si vous aimez l'artiste, veuillez vous arrêter de manger pendant 5 minutes. Thưa quý vị, quý vị đến đây là để ăn ngon, chơi vui, nhưng mà chủ quán muốn tôi giới thiệu hai cái đờn tranh và đờn cò đến quý vị để giúp cho khoảng thời gian thư giãn của quý vị thêm thú vị. Có thể quý vị chưa từng thấy hai cái đờn này, mà tiếng của hai cái đờn này cũng nhỏ, và có nhiều điều tôi muốn giải thích để giúp quý vị hiểu hơn về cái hay, cái đẹp của hai cái đờn này. Vì vậy, nếu quý vị có cảm tình với dân tộc Việt Nam và thương người nghệ sĩ, thì xin quý vị dừng ăn trong 5 phút. Và quả thật, sau lời ấy, nhiều thực khách dừng ăn, không khí hiệu ăn im phăng phắc, và tôi tiếp tục nói: Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je suis en train de suivre les études à l'Institut des Sciences Po de Paris. Et je joue ici seulement tous les soirs pour gagner de quoi continuer mes études. Je vous invite à écouter quelques pièces courtes. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, tôi đang học trường khoa học chính trị Paris và tôi đến đây diễn để mà kiếm tiền học. Xin mời quý vị cùng thưởng thức một bài ngắn. Và sau khi giới thiệu hai nhạc khí truyền thống của Việt Nam, tôi hát tặng khán giả một bài dân ca của Pháp. Tôi vừa hát vừa kết hợp diễn xuất, thể hiện nhiều giọng điệu khác nhau. Như tôi hát bài Le Petit Grégoire. Em bé Grégoire, em bé nhỏ bé, mẹ của em nói rằng đi ra thành thị thì có thể làm một người tập sự nhỏ được, nhưng mà cài sâu quốc bẩm thì con còn nhỏ quá con ơi. Đến khi đi ra làm thủy thủ thì gặp người thuyền trưởng cười mà kêu ngạo: mày nhỏ quá vậy mày muốn làm thằng thủy thủ tí hon cũng chưa đủ sức nữa, mặt mày mày coi được lắm nhưng mà đều nhỏ quá con ơi. Tôi đi vô gặp nhà vua, nói rằng: tâu bệ hạ, tôi là dân ở Cornouailles, xin làm sao trang bị cho tôi để thành ra một cái người bảo vệ. Ông vua ông cười, ông nói: làm bảo vệ, bảo vệ mà như mày nhỏ con quá đâu có được. Đuổi tôi về. Trong khi đó giặc nổi lên ở tại vùng Bretagne, tôi đi theo cái dân tộc Xuân mà chống lại nhà vua, thì mấy người viên đạn nó bay lên dò dèo 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 trên đầu tôi, mà nó nói tội nghiệp nhỏ đó quá, nó không cần, không thèm đụng nó làm chi. Nhưng mà lỡ có một viên đạn bắn tôi ngay giữa tâm tinh, hồn của tôi đi lên trên thiên đường gặp ông Thánh Pierre. Ông Thánh Pierre nói: ồ, trên này cần những người lớn con chứ không phải nhỏ con như mày. Nhưng mà Đức Chúa Jesus nghe qua giận, đem tôi giấu trong cái áo màu hồng của Ngài, và Ngài nói rằng, đem tôi lên thiên đường và nói rằng: thế giới bao la của ta chỉ để cho những người nhỏ con như nó. Bài Le Petit Grégoire. La maman du petit homme lui dit un matin: à 16 ans t'es haut tout comme notre Hugues Chapin, à la ville tu peux faire un bon apprenti, mais pour labourer la terre t'es ben trop petit mon ami, t'es ben trop petit dame, oui. Vis ton maître d'équipage qui lui rit au nez, à le disant point d'engage les tout nouveau-nés. Oh, 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 tu n'as pas l'air de Fribus, mais t'es mal bâti. Pour faire un tout petit mousse, t'es qu'un trop petit, mon ami, t'es qu'un trop petit, dame, oui. Dans son palais de Versailles fut trouvé le roi. Je suis garde Cornouailles, sire, équipez-moi. Mais le bon roi Louis XVI, en riant, lui dit: ho, 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 pour être garde française, t'es ben trop petit, mon ami, t'es ben trop petit, dame, oui. La guerre éclate en Bretagne au printemps suivant, et Grégoire entre en campagne avec Jean Chouan. Les balles passaient nombreuses au-dessus de lui, en sifflotant dédaigneuses: il est trop petit, c'est joli, il est trop petit, dame, oui. Cependant une le frappe entre les deux yeux, et pas que le trou l'âme s'échappe, Grégoire est aux cieux. Là Saint-Pierre qu'il dérange lui, lui crie: hors d'ici, il nous faut un grand archange, t'es ben trop petit mon ami, t'es ben trop petit dame, oui. Mais en apprenant la chose, Jésus se fâcha, entr'ouvrit son manteau rose pour qu'il s'y cachât, fit entrer ainsi Grégoire dans son paradis, en disant: mon ciel de gloire,
En vérité, je vous le dis, et pour les petits dames, oui.
Thì tất cả khán giả rất thú vị, vỗ tay dồn dã. Sau đó một số khán giả gặp tôi để tìm hiểu thêm về đường tranh và đường cò. Và cứ thế, mỗi khi tôi biểu diễn, khán giả lại ngừng ăn và cùng thưởng thức trọn vẹn âm nhạc. Khi đài truyền hình sang quay hình tại hiệu ăn, họ cũng rất ngạc nhiên với không khí ấy. Tôi dùng tiếng đờn để mưu sinh, để kiếm tiền theo đuổi đường học, nhưng mà không vì vậy mà tôi sẵn sàng chấp nhận trình diễn tiếng đờn của tôi trong những không gian chưa phù hợp. Và vừa đờn để mưu sinh, vừa để giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam đến người nước ngoài. Những hôm rảnh, khi đờn xong, tôi cũng tham gia khiêu vũ ở hiệu ăn. Có một bà công tước đã khá cao tuổi, tỏ ra rất thích đờn tranh và tiếng đờn tranh của tôi. Bà nói bà có cây đờn tranh rất đẹp, hôm nào mời tôi đến nhà bà chơi để xem cây đờn quý của bà. Khi tôi đến, bà đãi một bữa ăn ngon, hỏi tôi về thu nhập của tôi trong một đêm đờn hát ở hiệu ăn. Cái đờn tranh mà bà muốn tặng tôi quả thật rất đẹp, rất quý. Bà nói, bây giờ tôi trả cho anh gấp 20 lần thù lao anh hát một tháng ở hiệu ăn. Chỉ cần chiều thứ bảy, chủ nhật, anh đi chơi với tôi, nhảy đầm cùng tôi. Ngay lập tức tôi trả lại bà cây đàn và nói, thưa bà lầm rồi, tôi không phải người như thế. Tôi đờn hát là để có tiền đi học. Ngày xưa mà khi nghe điều gì trái lẽ phải, tôi thường đi rửa tay. Xin bà đừng nói chuyện này lần thứ hai. Một vài người khi biết chuyện tôi từ chối đề nghị của bà công tước ấy đã bảo tôi là dại. Vậy là tôi phải đi rửa tay lần thứ hai. Có những cơ hội có thể giúp tôi có được những khoản tiền lớn từ tiếng đờn của mình, nhưng tôi quyết định từ chối. Một hãng phim nhờ tôi đờn cò trong 5 phút với mức thù lao 30.000 franc cũ để lấy tiếng đờn đó làm nền cho cảnh một người phu xe Việt Nam đổ mồ hôi kéo xe chở một người Pháp to lớn. Tôi từ chối ngay vì không thể dùng tiếng đờn của mình để góp phần thể hiện hình ảnh đồng bào dưới ánh thực dân thuộc địa. Hay khi Hiệp hội những người Pháp đã từng sống tại Đông Dương, Association des Anciens Colons en Indochine, tổ chức một tiệc lớn để gặp gỡ nhau và nhắc lại chuyện xưa khi các ông còn làm quan lớn trong các cơ quan hành chính và quan thuế, đã ngỏ ý mời tôi giới thiệu về âm nhạc truyền thống Việt Nam với giá tiền thù lao gấp 20 lần so với mức tôi đờn tại hiệu ăn. Nhưng tôi đã không nhận lời mời này, bởi vì không muốn đem tiếng đờn của mình làm vui tay cho những người đã từng bóc lột dân tộc tôi. Làm thông dịch cho tòa án thì từ một câu đến một trang giấy 20 câu, tôi phải mất 30 phút mà được trả 1.000 franc cũ. Khi lồng tiếng phim thì tôi được trả 8.000 franc cũ cho việc nói trong khoảng 20 câu đối thoại trở lại. Trong khi đó, tôi thuyết trình một buổi khoảng 2 tiếng về một đề tài âm nhạc như là đờn tài tử miền Nam, dân ca trong đời sống người Việt tại bảo tàng viện Di Mê, mà chỉ được trả 5.000 franc. Để có được một buổi thuyết trình, tôi phải viết ra văn bản tóm tắt, đem hình ảnh dưới dạng dương bản slide để rọi lên màn hình, đem tư liệu ghi âm dưới dạng dĩa hát hay là băng từ, rồi tự trả tiền xe di chuyển và chuyên chở tư liệu. Mà muốn có được tư liệu dùng trong buổi nói chuyện, mà sau này cũng dùng trong luận án tiến sĩ, tức là công việc chánh lý tưởng chánh của cuộc đời tôi. Tôi phải mất rất nhiều thời gian đọc sách, ghi chép, chụp ảnh, lưu vào hồ sơ, nghe băng, ghi âm, phân tích những bài ca, bản nhạc, làm công việc nghiêm túc. Được trả thù lao rất ít, mà làm công việc dễ dàng, không mất công nhiều trong các dịp vụ thương mại hay giải trí, thì được thù lao rất cao. Có những việc hấp dẫn khác làm tôi do dự hơn nhiều. Năm 1951, chỉ còn 3 tháng là tôi đi thi tốt nghiệp trường chính trị, mà đây là mục tiêu mà tôi phải cố đạt được. Có một công ty Ai Cập đang tổ chức một số chương trình văn nghệ châu Á cho một tập đoàn cabaret, tức là quán ăn và tiệm nhảy có những tiết mục văn nghệ châu Á. Họ muốn mời tôi sang Le Caire, là thủ đô Ai Cập, để biểu diễn trong 3 tháng, mỗi ngày 2-3 suất diễn tại Ai Cập, ngoài ra còn diễn tại các nước Ả Rập khác. Tiền thù lao gấp 5-10 lần tôi đang được lãnh tại cabaret ở Pháp. Các bạn thân khuyên tôi nên nhận để khi trở về có một số tiền lớn rồi tiếp tục học sau. Lúc đó tôi vừa đúng 30 tuổi, tam thập nhi lập, nhưng vẫn e rằng sau khi rong chơi 3 tháng, quen với nếp sống phóng túng, rồi khi trở về học lại năm cuối trường chánh trị, liệu có còn nghị lực để học thi hay chăng? Tôi sợ mình bị lôi cuốn vào những công việc kiếm tiền mưu sinh khác có lợi vật chất trước mắt. Tôi đã quyết định không đi Ai Cập và ở lại Pháp để thi tốt nghiệp trường chánh trị. Sau đó tôi được tuyển chọn làm chuyên gia luật quốc tế cho Liên Hiệp Quốc đang họp đại hội tại Paris. Việc chuyển sang ngành khác, như tôi đã kể, là do cơn bạo bệnh chứ không phải do sự hấp dẫn tiền bạc. Khi đã đặt ra mục tiêu thì tôi phải cố gắng thực hiện cho bằng được. Mục tiêu của tôi là làm công việc nghiên cứu âm nhạc. Năm 1957, tôi sắp viết xong luận án tiến sĩ về âm nhạc. Cũng trong năm đó, tôi làm việc thêm rất nhiều cho các công ty điện ảnh, lồng tiếng phim, đóng phim quảng cáo, đóng những vai phụ trong những bộ phim lớn như La Rivière des Trois Jonques, một loại phim gián điệp Pháp với các tài tử chánh là Dominique Quims và Jean Gabin. Trong đó tôi đóng vai cảnh sát trưởng Việt Nam trong Ủy ban chống gián điệp, hoặc là phim The Town Like Alice, một thành phố như là thành phố Alice Springs, phóng theo tiểu thuyết của Neville Shute, thuật lại cuộc đời gian khổ của những người Úc trong thời kỳ bị Nhật chiếm đóng, với hai nghệ sĩ lớn là Peter Finch và Virginia McKenna. Trong đó tôi diễn vai Captain Sugaya, phải nói tiếng Nhật và tiếng Anh. Phim đó được chọn để tham gia Liên hoan Pháp Cannes năm 1958 và hiện được xem là một trong 5 phim hay nhất do công ty Rank sản xuất dưới dạng DVD. Trong phim này tôi được trả thù lao rất hậu. Mỗi ngày đóng phim được trả 50 bảng Anh. Trừ thuế tôi vẫn còn được 30 bảng Anh. Chưa kể mỗi ngày còn được trả thêm 12 bảng cho việc sinh hoạt hàng ngày, mà mỗi bảng có giá trị lúc đó là 1.400 franc Pháp. Vì tôi đang còn là sinh viên, chuẩn bị đi thi tiến sĩ, hơn nữa còn là một cựu bệnh nhân dài hạn, nên tôi được mua vé dùng bữa trưa và chiều trong quán ăn đầy đủ chất bổ mà chỉ trả 75 franc một vé. Với số tiền thù lao bên Anh vừa kể trên, một ngày tôi làm việc là đủ trả tiền ăn hơn 500 bữa. Các công ty điện ảnh bên Anh có viết thơ mời tôi sang, đề nghị tôi đóng nhiều phim lớn nhỏ. Như thế tôi phải rời nước Pháp, xin thường trú tại Anh, bỏ việc soạn luận án tiến sĩ để có đủ thời gian đóng phim mỗi ngày mà tiền thuế lại nhẹ nhàng hơn. Các bạn của tôi đa số rất thích tôi làm việc đó vì cho rằng công việc nhẹ nhàng, đúng sở thích của tôi, vừa làm vừa chơi mà thù lao rất cao, mà tên tuổi có thể vang xa. Và như thế, danh lợi lưỡng toàn. Tôi suy nghĩ trong 10 ngày, nhưng cuối cùng tôi quyết định từ chối không sang Anh để tiếp tục soạn luận án tới ngày bảo vệ vào tháng 6 dương lịch năm 1958. Tôi suy nghĩ cặn kẽ và nhận ra rằng đóng phim chỉ là một công việc nhất thời, đem sự giải trí cho các khán giả, mua vui chỉ được một vài trống canh. Tên tuổi có vang xa cũng chỉ một thời, và đến khi mình từ giã cõi đời, tôi không còn để lại cho đời một công trình gì hữu ích. Nếu tôi chịu khó học tập lúc này, nếu bảo vệ luận án thành công, tôi sẽ nương theo đó mà tiến lên trên con đường giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam trên thế giới và để lại cho thế hệ mai sau những công trình nghiên cứu âm nhạc mà tôi nghĩ rằng phù hợp với lý tưởng ôm ấp từ thuở thiếu thời của tôi. Sau đó, tôi dứt khoát chọn lựa con đường tránh xa điện ảnh. Trong 2 năm, tôi từ chối không đóng phim, và tôi đã thành công. Sau đó tôi được chuyển vào Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Pháp, được mời giảng dạy tại trường đại học Sorbonne và được thỉnh giảng tại nhiều trường đại học ở Âu Mỹ. Công việc của nhà nghiên cứu dĩ nhiên không đem lại thù lao to lớn như tài tử màng bạc, nhưng đó là một niềm vui tinh thần vô giá, không thể mua được. Khó khăn, cám dỗ vốn dĩ là một phần của cuộc sống. Lòng kiên định với mục tiêu của mình sẽ giúp ta vượt qua những điều ấy để hái quả ngọt cho ta và còn để lại cho đời một công trình văn hóa.